Bà Jean Jugan là một phụ nữ người Pháp rất phúc hậu và được nhiều người quý mến. Năm 1839, lúc đó bà đã 47 tuổi. Một hôm, bà quyết định mở cửa đón tiếp những người già cả bị mù lòa vào dưới mái gia đình của bà. Một cử chỉ bác ái bắt đầu thật đơn thành, khiêm tốn. Thế nhưng, bà đâu có ngờ, sau đó lại có thể lan rộng được đến như thế. Từ hạt giống bác ái nhỏ bé đó, ngày nay, một hội dòng có chiều kích quốc tế đang tiếp tục công việc của bà tại 30 quốc gia. Đó là hội dòng các nữ tỳ của người nghèo, hàng ngày chia sẻ cơm áo, mái nhà ấm cúng và tình thương gia đình với hàng triệu người già không còn được may mắn trông thấy ánh sáng mặt trời. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những đức tính quý báu nhất của con người và cũng được nhiều người ưa thích nhất là lòng tốt. Khi chúng ta nói, người ấy thật tốt lành, hoặc người ấy đã xử tốt với tôi, tức là chúng ta muốn nói lên một kinh nghiệm tốt đầy hơi ấm tình người. Trong một xã hội đầy những tranh chấp về quyền hành, địa vị, tiền bạc và bạo lực, lòng tốt không phải là một phản ứng tự nhiên có thể gặp thấy thường xuyên trong những tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mỗi khi chúng ta may mắn gặp được người có lòng tốt, chúng ta phải công nhận rằng đó là ơn lành Chúa ban cho. Đức tính tốt lành này không hẳn đòi phải có học rộng biết nhiều, nhưng hơn nữa, nó là hoa trái tốt lành nảy sinh qua việc chấp nhận và tiếp xúc với những khó khăn gặp thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người có lòng tốt ưa thích làm điều tốt luôn. Bất cứ nơi nào người ấy đi qua hay ở lại, họ đều gieo vãi hạt giống lòng tốt. Họ làm như thế cách vui tươi, với ý muốn để lại khắp nơi dấu vết của lòng yêu thương và sự an bình, đồng thời cũng vạch đường mở lối để những người đi sau cũng có thể tiến bước theo trên con đường đó. Người có lòng tốt kiên nhẫn khi thực thi đức bác ái. Khi sắp bắt tay vào việc gì, họ biết tự hỏi xem mình đã chuẩn bị để đi đến cùng không, hay sẽ phải dừng lại giữa đường và phải bỏ dở dang một công việc quan trọng và hữu ích. Người có lòng tốt làm việc thiện không ngừng và cũng không dễ nản chí, bởi vì họ xác tín rằng họ được mời gọi tham gia vào chương trình tốt đẹp của Chúa. Họ không thuộc vào số người vừa gặp một hành vi bất công, một sự hiểu lầm, một thái độ vô ơn của người nào đó liền nản lòng bỏ cuộc, lùi bước khỏi điều tốt người ấy vừa khởi đầu. Thử hỏi, ai có thể tiến tới và trở nên người tốt lành? Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều có thể trở nên tốt lành và được mời gọi để trở nên tốt lành. Chính Chúa Giêsu xưa kia đã phán bảo dân Do Thái và còn tiếp tục lặp lại với mỗi người chúng ta. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Tuy nhiên, để trở nên tốt lành, trước hết cần ơn Chúa trợ giúp và sự cố gắng cộng tác của mỗi người. Nó đòi hỏi tinh thần kỷ luật với chính bản thân chúng ta. Có lòng tốt tức là biết đối xử với tất cả mọi người như với những người thân cùng dòng máu với mình, là mở rộng tâm hồn để đi đến với người xa lạ như là anh em thân thuộc của mình. Thực thi lòng tốt với tất cả mọi người, nhất là với những người bất hạnh, xấu số, bị bỏ rơi, quả là một thách đố lớn trong đời sống người tín hữu. Bởi vì trong tinh thần đức tin, chúng ta biết rằng, tất cả mọi người, bất chấp màu da, ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo, đều là phần tử của đại gia đình nhân loại, đều được mời gọi thực thi lòng tốt với tất cả mọi người như anh chị em trong cùng một nhà, như con cái của cùng một cha chung là Thiên Chúa nhân từ, đầy lòng xót thương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan khai mạc năm Thánh 2010, mừng kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa, vì hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất quê hương thân yêu, vào trong tâm hồn người dân Việt từ bao thế kỷ. Đây là thời điểm tốt đẹp, là mùa hồng ân, là cơ hội thuận tiện để các tín hữu Việt Nam củng cố niềm tin của mình vào Thiên Chúa tình yêu, để rồi một khi đã cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa, có thể cống hiến cho anh chị em của mình kho tàng duy nhất và lớn lao của mình là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, đây chính là thời điểm tốt đẹp để Giáo hội Việt Nam làm tỏa sáng hình ảnh nước trời như kho tàng vô giá, chất chứa mầu nhiệm cao vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, không đủ ôm ấp niềm tin trong lòng mỗi người, nhưng đức tin cần được tăng trưởng, lớn mạnh, cần phải được thể hiện bằng việc làm, bằng chứng tá đời sống ngay trong gia đình và trong môi trường sống hàng ngày của mỗi người. Chúng ta không thể ngồi chờ người khác nhìn nhận vai trò và giá trị của mình rồi mới sống, mới hành động. Ngược lại, mỗi người nên bắt đầu đi bước trước. Hãy dấn thân và thực sự sống theo các giá trị tin mừng như một chứng tá sống động. Có như thế, sự hiện diện của mỗi người tín hữu giữa lòng xã hội Việt Nam mới có giá trị thuyết phục, và tất cả đời sống sẽ là lời rao giảng tin mừng cho những người không tin hoặc chưa nhận biết Chúa, bất cứ ở đâu và làm việc gì. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, để chúng con biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con biết quyết tâm xây dựng Giáo hội Việt Nam trong yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ, để mọi người trong đất nước chúng con được mau chóng đón nhận tình yêu cứu độ của Cha. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.